292. Vài tháng vừa qua chúng ta đang giảng về cái lục ba la mật. Khi ba la mật là cái pháp tu hành mà nó bao gồm tất cả những pháp tu hành bên Phật giáo Đại thừa đó đều nằm trong cái lục ba la mật. Tất cả những cái pháp mà tu trong Đại thừa đó không thể nào nằm ngoài được cái lục ba la mật, mà rất ít người giảng về cái lục ba la mật. Ngay cái ngày ân sư và cố ân sư của thầy Hòa thượng Kiến Hóa đó, ngài cũng ít giảng về lục ba la mật lắm. Thành chúng ta đã bỏ rất nhiều thời giờ để mà nghiên cứu một cách tường tận hơn một tí về pháp lục ba la mật này. Lục ba la mật nhắc lại những người mới tới, thứ nhất là bố thí, thứ nhì là trì giới. Vì quý vị nhờ cái bố thí, công đức của bố thí thì quý vị mới đủ phước mà có thể giữ giới được. Những cái người vào cái đạo Phật, ngưỡng cửa đạo Phật, họ sai lầm chỗ đó. Bên chẳng hạn như bên Nguyên Thủy, họ không có nhấn mạnh cái bố thí. Sau khi mà cái lễ này chiều khoảng 3 gần 4 giờ, khoảng 4 giờ sẽ có cái lớp quy y, có cái khóa quy y, có cái bữa lễ quy y. Có người hỏi với thầy là họ đã thọ ngũ giới mà lâu rồi mà họ phá hết tất cả ngũ giới. Cái người này phá hết tất cả năm ngũ giới. Họ mới người ta mới hỏi thầy, con có thể sám hối được không? Ông nói tôi muốn sám hối để mà nhận cái thọ giới lại. Quý vị họ cũng biết rằng lý do quý vị phạm giới là tại vì quý vị không đủ phước thành phạm giới. Cái sự thật là khi mà quý vị đủ phước báo đó, tự động giữ giới được một cách dễ dàng. Thành ra quý vị không đủ phước là không thể nào giữ giới được. Ngài Thiên Vương giảng, Ngài nói là nếu như lý do mà quý vị phạm giới là tại vì đã không chịu bố thí. Nó có một cái trật tự, có một cái thứ tự. Thành cái đường tu hành đó, phải bắt đầu với cái bước là mình tạo phước, tích tụ cái phước đức của mình. Như hàng những người Tây phương ta vào cái cửa Phật giáo tại ta thích thiền. Thiệt ra cái thiền là cái bước thứ năm. Bởi vì quý vị, những người Tây phương họ thiền cách rất là khó khăn cực khổ. Đại đa số những người Tây phương mà thiền người ta không đi tới đâu hết đó. Cái bước đầu là phải tạo phước, mà cái phước mà tạo phước mà dễ nhất là bố thí. Quý vị đi làm chuyện từ thiện, quý vị vào nhà thờ xây một cái giúp xây nhà thờ là bố thí. Có người bố thí để mà kinh in sách kinh điển, hoặc là vào cái Phật điện mà lại Phật, đó là bố thí. Có ai biết là khi quý vị việc đầu tiên quý vị nên làm khi vào cái nhà thờ cái chùa là phải vào Phật điện lại lễ ba lễ, cái đó là bố thí ngay lập tức. Làm mình không ai dạy những chuyện đó. Vì quý vị bố thí thành quý vị sống một cuộc đời đạo đức được. Sống đạo đức nghĩa là sao? Là chuyện tốt nó xảy ra cho quý vị. Thành ra khi vì mà sống trong cái sự lương thiện, trong sự đạo đức đó, thì cái chuyện cuộc đời quý vị nó, chuyện tốt nó xảy ra không? Nói cái khác, chuyện nó xảy ra xấu là tại vì quý vị phạm giới. Nó rõ ràng như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Vì quý vị sống trong đạo đức, vì quý vị biết đạo đức, thành ra bỗng nhiên trở thành một người kiên nhẫn hơn. Nói cách khác, cái đức tính nhẫn là một cái đức tính rất là quan trọng trong cuộc đời, trong cuộc sống, trong cái việc tu hành. Và nhờ quý vị càng ngày càng kiên nhẫn, thành quý vị lúc bất cứ làm chuyện gì, nhất là tu hành, có thể tu hành hoặc làm việc một cách rất là tinh tấn. Và đây là cái ba la mật thứ tư mà mình tới đây sau vài tháng. Nhẫn là gì? Nhẫn là nhẫn cái gì mình không thể nhận được. Nhẫn không được nhẫn như là sao? Chân nó đau. Ngồi mà chân nó đau. Hoặc là bà vợ mắng nhiếc, đau khổ dễ sợ lắm, mà vẫn nhẫn được như thường. Cái người này biết về cái nhẫn. Nhẫn là có thể nhẫn được cái gì mình không có thể nhẫn được. Nghĩa là sao? Đó là sức mạnh. Nhẫn có nghĩa là quý vị, khi mà quý vị có đức tính nhẫn, tính tính nhẫn, quý vị có cái sự, có sức mạnh, quý vị rất là mạnh. Nhẫn là sức mạnh. Cái người mà nhẫn được, người có sức mạnh, rất đáng sợ. Và vì cái việc có sức mạnh, thành quý vị cần làm gì nữa để tiến lên tiếp? Có sức mạnh thì phải biết hăng hái, biết tinh tấn. Có sức mạnh rồi phải biết xài nó. Tinh tấn là mình cứ hì hục mình làm việc. Ai thắc mắc gì không? Mình trở về lại tấm 292. Thầy có cái mang cái tiếng xấu là rất xấu, là cứ rất lạc đề tài hoài. Cái tinh tấn rất quan trọng. Từ xưa bên nước ở Trung Hoa đó, có hai cái nước họ đấu tranh với nhau, nước Ngô với nước Việt. Tôi biết tại sao thầy chọn cái câu chuyện này không? Ngày hôm nay vì viết con ông là thầy rất rất là táo bạo, sẵn sàng cho cái 100 đồng. Cái cô mấy cô sau đó mà đoán đúng thì cho 100 đồng. Trước khi mà thầy sinh ở bên Việt Nam, biết tên Việt, tên này là gì không? Ngô Việt. Là hai cái nước là đấu nhau. Thầy có ông vua Ngô đó bị thua trận và bị cái lính của Việt giết, bắn chết. Cái ông vua con đó mê thái tử mê thề là sẽ trả thù cái mối nhục này mà trả thù cho cha mình. Mà sai là những cái người nhân viên trong cái hoàng cung đó, mỗi lần ông bước ra khỏi cái phòng của ông đó, nó là cái tù Việt đó, nó giết cha ông rồi, ông quên chứ, ông có quên không? Thì ông vua mới nói là đương nhiên là tôi không bao giờ dám quên cái thù này được. 3 năm sau đã thu được. Cái bí mật của cái tu tinh tấn là cái gì? Phải lập nguyện. Ông này thành công được tại vì trong 3 năm trời ông thề là ông sẽ trả thù cho cha ông. Thành ra quý vị muốn tu tinh tấn 3 năm bậc phải lập nguyện. Không ngừng lại đó không? Mấy cái người Hoa chắc biết câu tiễn là gì. Hả? Biết. Ông này ông thua, thành ra ông qua ông cầu hòa. Thành mỗi năm phải cống hiến ông này. Ông u sầu ngày đêm mà chỉ mong muốn tìm cách mọi cách để mà trả thù. Thì ông ngủ trên cái củi đó, lấy củi làm giường. Thành ra ông thấy để cái bao mật này gần cái giường á, gần cái bàn ăn nào luôn này, để mỗi lần mà ngủ cái ăn á, thấy cái sự cay đắng của cái sự nhục nhã này. Thành ra vợ chồng á, làm việc cày ruộng khâu vá như là người thường dân vậy, 20 năm trực. Trong 20 năm đó là chiêu hiền đại sĩ. Có ai biết chuyện gì khác nữa không? Ông này nguy hiểm như sợ lắm. Tế thí nè. Thân Hương biết Tây Thi tiếng Tàu là gì không? Tây Thi, cái cô Tây Thi đó. Cô này quên lịch sử rồi, địa lý hết rồi. Bây giờ lo chuyện là Tây Phương Cực Lạc không à? Tây Thi là nổi tiếng trong lịch sử người Trung Hoa tại vì nổi tiếng là đẹp, vô song. Bốn đại mỹ nhân. Nhớ tên Tàu của ông vua này chưa? Câu Tiễn. Trong thời gian 20 năm trời đã làm việc cực khổ, chiêu hiền đại sĩ gửi cô bồ tên là Tây Thi, gửi Tây Thi tới cúng cho, cống hiến cho Ngô Phù Sai. Cái đó là cái chuyện mà nó tệ nhất quý vị có thể dùng đối phó với địch thủ của mình. Tại sao vậy? Tế thì đẹp quá đấy. Anh khi mà Ngô Phù Sai mà được cái thi qua một cái là quên hết chuyện triều chính, quên hết chuyện lo chính sự. Vì vậy cái nước Ngô càng ngày nó càng yếu. Thầy biết 20 năm trời, biết nước kia nó yếu rồi, biết dân mình nó hoàn toàn nó ủng hộ mình. Ông này mới khởi binh qua đánh diệt Ngô Phù Sai. Quý vị thấy trong lịch sử người Hoa, hai cái chuyện di chuyển hai ông vua này đó, thấy quý vị thấy rõ ràng là họ dùng cái nguyện lực để mà tinh tấn làm việc. Cái nguyện lực này là một cái pháp mà bên Nguyên Thủy họ ít dùng lắm, họ không hiểu cái tầm quan trọng của cái nguyện lực. Bên Đại Thừa đó rất chú trọng cái chuyện nguyện lực. Ví dụ cái vị cho thầy một cái ví dụ mà cho thấy rằng cái pháp Đại Thừa nó dựa vào nguyện lực mà tu.
Hai năm trời
tu, hai năm rồi vẫn chưa hiểu như thường. Khi mà cái vị tu thủ nhãn, trước khi mà tu thủ nhãn, trước khi mình tụng thủ nhãn mà làm cái gì? Trước khi mà chúng ta luyện võ đó, cái người này hỏi thầy là không hiểu cái nguyện cái chữ tàu. Thầy nói mấy trường hợp mà người không hiểu chữ tàu, như trường hợp cô này, mình miễn, mình tha thứ cho cổ. Quý vị thấy cái nguyện nó dễ sợ. Tôi nguyện sẽ biết hết tất cả những cái pháp. Quý vị thấy cái pháp tụ nhãn dễ sợ lắm. Quý vị có biết cái bí mật không? Tại sao mình mỗi lần mình tu thời giờ đã eo hẹp rồi, tại sao mình bỏ mất thêm 3 phút để làm cái gì? Cái nguyện lực đó, nó càng lớn chừng nào thì cái kết quả nó càng lớn chừng đấy. Quý vị không thể nào thành Phật được trừ phi cái nguyện của quý vị nó vô tận. Quý vị nói là tôi muốn trở thành một cái trọc phú. Thấy không? Em mình nói là mình muốn trở thành trọc phú, cái chuyện nó chả nhầm nhé. Cái muốn thành Phật là phải cái chuyện mình là nó phải vô tận, cái tâm mới trở thành nó vô tận. Ngồi chắc ngủ, ngồi xuống ngủ cho nó giấc cho nó ngon. Thành cái tu hành bí mật của Đại Thừa là ở cái nguyện lực. Thành một cách nói một cách thành thật thầy cũng học về cái pháp nguyện lực này. Tới khi mà xuống chùa Long Beach gặp thầy Hằng Trường mới dạy cái này. Thầy Hằng Trường lúc mà thầy truyền tụi nhỏ cái pháp tụ nhãn, thầy mới dạy tụi nó là các con biết không, các em biết không, là cái tụ nhãn này nó phải dựa vào nguyện lực tu mới được. Đó là tinh thần Đại Thừa, thưa quý vị. Và những cái người mà chưa bao giờ nghe chừng này chứng minh, quý vị toàn là tiểu thừa hết. Cái Đại Thừa chúng ta là lập nguyện. Cái đó bởi con thấy, bởi vì cái phía của con, thầy coi cái pháp thầy hiểu ngay là Nguyên Thủy như vậy, vẫn chưa hiểu, con không có lập nguyện nữa. Cái thành tựu nó nhỏ, nó rất là nhỏ. Nghĩ chưa? Trong cái lịch sử người Hoa đó, trong cái lịch sử người Trung Hoa đó, thì hai ông vua này đó rất nổi tiếng vì người ta cái người đời đó rất là thán phục cái tinh thần báo thù của hai ông vua này, mặc dù hai mục tiêu nó khác nhau. Thì theo cái phương diện Phật giáo mình đó, làm như vậy nó không có lời gì, thiệt ra không có lời gì hết. Mình đem cái sự báo thù để mình tàn giết người ta rồi tàn phá cái nước người ta, có lợi gì? Để tập là mình tinh tấn để làm những cái đại sự, chứ không phải làm những cái chuyện tiểu sự. Nói cách khác là cái đại sự là trở thành Phật. Cái đó là cái trí huệ, thưa quý vị. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không?
Hỏi mấy câu hỏi với cái người
Tây Phương kỳ cục. cái nguyện đó nó khó lắm. Cái quan trọng của cái pháp nguyện đó là cái việc biết lập cái nguyện. Thành mình cho cái gì, mới cho cái việc thì cho cái gì, cái ví dụ đó, mình nguyện trả thù, thề trả thù người ta là chuyện không nên làm. Mình lập, mình nguyện mà báo thù thù người ta là cái chuyện chuyện không có tốt. Mình lập cái nguyện để mình giúp đỡ người khác, mình lập nguyện như vậy. Chuyện xảy ra thường thường quý vị lập những cái nguyện sai lầm. Chẳng quý vị nói, chẳng nói anh yêu em quá này, anh yêu em không thể tưởng tượng, thành ra anh nguyện sẽ đời đời kiếp kiếp anh sẽ làm vợ chồng với em. Mình phải lo những cái đại sự, đừng có nói, đừng sợ mình nói láo là chuyện nhỏ quá. Ai mà không nói dối, ai không nói dối giơ tay thầy coi nè. Tại trong cái sự say mê mình lỡ nói một câu mình hối hận đời đời kiếp kiếp, làm sao bây giờ? Cái đó nó dễ, cái việc chỉ phá cái nó là bỏ cái lời nguyện đó thôi. Cái vị tới trước mặt trước, thay vì tới mặt vợ, tới trước mặt Phật á, là mình nó an toàn hơn tí. Rất giản dị, cái vị nói là con lỡ dại, miệng nhỏ nó làm thiếu sáng suốt đi. Có quyền rút lui. Có quyền rút lui. Thành ngày Tương Hóa hồi trước còn sống á, thì chuyên môn bỏ rất nhiều thời giờ sửa những lời nguyện của đệ tử mình. Nghĩa sửa hoài. Lập những cái nguyện đúng để làm cái gì? Thì lập cái lời nguyện trước Phật Bồ Tát rất là khôn. Khi mà lập nguyện như trước Phật Bồ Tát như vậy, trước tượng Phật, trước tượng Bồ Tát như vậy, là quý vị xin họ làm nhân chứng cho quý vị. Và hơn nữa là họ sẽ giúp đỡ quý vị để hoàn tất cái nguyện đó. Quý vị biết hả? Thành quý vị không có cần sợ lập những cái đại nguyện. Mỗi lần mình tụng thu nhãn mà nhìn các ông Tiên Hóa tỉnh bờ, hả? Khi mà quý vị á, lập nguyện mà loại nguyện mà đại nguyện mà đúng á, quý vị tạo rất là nhiều phước. Tự đương nhiên sau khi cái việc lập nguyện là phải tinh tấn nỗ lực để mà thành tựu cái nguyện của mình. Thì nhờ cái nguyện đó quý vị có được sự hướng dẫn, có được cái sự tinh tấn, có được cái sự sức lực nhiều hơn lúc trước, hăng hái hơn lúc trước. Cái đó là đại thừa đó quý vị. Ngoài đại thừa không ai biết cái chuyện này hết. Cái tinh tấn quan trọng ở chỗ quý vị phải chọn cái chuyện tốt, cái mục tiêu tốt. Tinh tấn để mà tạo làm chuyện tốt, mà quý vị tinh tấn để mà đè nén cái ác. Tiếp tục 295 cho quý vị một cái ví dụ của cái sự tinh tấn của Đức Phật. Ngài nói đã biết vô lượng vô biên kiếp rồi, ta đã hy sinh cái đầu, mắt, não, tai, tóc, mũi họng để giúp chúng sanh đạt cái ý nguyện của họ. Khi mà tôi tu cái giới ba la mật và tu cái nhẫn ba la mật và tu cái thiền, thì tôi sống ở trong rừng, trong núi, cái thân tôi nó khô héo lên, và nhiều khi tôi lại tuyệt thực, và nhiều khi tôi bỏ những cái hứng thú, và nhiều khi tôi là bị giày vò bởi cái mắng nhiếc chửi bới, bị cái nhục nhã, bị đánh đập, bị đâm chém. Vì vậy cái cơ thể tôi nó tiêu mòn. Mà tôi luôn luôn thiền và trong ngoài trời đó có nắng mưa cũng ăn thiền và tìm một cách cực nhọc để tìm được cái trí huệ. Tôi đọc những kinh thiền, đi hỏi, đi thỉnh vấn, thỉnh giáo và đi giảng cho người ta nghe. Muốn hỏi thì phải giảng. Tôi làm biết bao nhiêu chuyện, như là phải chia giác pháp thành tốt với xấu, vi tế hoặc là thô, sai là đúng, thông thường hay là rất là hiếm. Tôi đã đảnh lễ vô lượng vô biên Phật, và tôi rất tinh tấn để tìm những cái hay. Tôi muốn thành tựu năm cái đức. Nhưng nếu lúc đó mặc dù làm cực khổ như vậy, tôi chả được cái gì hết. Tôi chả được những cái đức của cái lục ba la mật, là bố thí, giới, nhẫn, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Lúc đó, trong lúc tuyệt vọng như vậy đó, thì tôi mới gặp được Đức Phật Nhiên Đăng. Thì tôi mới cống hiến cho Ngài 5 cái hoa sen. À, và lúc đó đó tôi mới xả cái tóc tôi ra để mà trải đường đi cho Đức Phật. À, lúc đó mình đắc được cái vô sanh pháp nhận. Có ai biết chuyện này? Sau khi tu hành cực khổ và sợ mừng đi tới đâu hết đó, bỗng nhiên gặp được Đức Phật. Một ngày kia trong cái tuyệt vọng thấy được gặp được Đức Phật. Thấy Đức Phật đẹp quá, trang nghiêm quá, mới phát cái tâm bối muốn cúng dường cho Phật, cúng cái thân của mình cho Phật. Ông trải cái thân ra với cái tóc đó. Đời xưa cái thời cái tóc của họ là quý dễ sợ, không ai có quyền đụng cái tóc này. Sẵn sàng cúng dường cái thân của mình và sanh được cái pháp nhận. Chứng được cái pháp nhận. Và đắc được cái sự giải thoát. Lúc đó nó thấy được vô lượng vô vi Phật trong mười phương. À, lúc đó tôi mới thiệt sự là thành tựu được cái tinh tấn. Lúc đó mới là thành tựu được cái tinh tấn ba la mật. Lúc đó thấy được cái sự bình đẳng của tất cả vạn vật. Cái đó là cái bằng chứng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho quý vị thấy. Quý vị thấy tuyệt vời vậy sao? Quý vị thấy, quý vị tu cái tinh tấn đó, nhiều khi thấy nó vô cùng tận, mình hết sức. Và lúc đó chuyện kỳ diệu nó xảy ra. Rồi Đức Thầy Ngài Tiên Giá này nói một kia, Ngài nói một câu này, Ngài nói là cái nguyện đó, lập nguyện, đại nguyện giúp quý vị thành tựu được cái tinh tấn. Chuyện tuyệt vời hơn nữa là đời đời kiếp kiếp á, là Phật Bồ Tát sẽ tới nhắc quý vị những cái nguyện đó để mà đốc thúc quý vị mà tu hành. Hả? Nghe nhàm chán, nghe muốn kể chuyện thị phi không? Nhắc lại quý vị, cái tinh tấn quý vị nhớ như vậy, nó định nghĩa là mình phải làm chuyện tốt mà ngừng chuyện xấu. Điều cái khổ là cái pháp mà tinh tấn này là nó từ bên người Hoa, bên Trung Hoa với từ bên Ấn Độ qua. Làm sao mà làm cái 1/3? Hả? Tại này hỏi trước để thay thế những cái người Tây phương hỏi trước giùm quý vị. Sao làm những cái mà nó chưa làm? Câu hỏi có ý nghĩa không? Muốn làm những chuyện đó nó cần đòi hỏi cái tâm quý vị, phải biết cái tâm quý vị thì thiệt sự nó phải thẳng thắn, nó phải chân thật và nó phải từ bi. Tâm thẳng là gì? Trực tâm là gì? Người ta hỏi, con hỏi thầy, trực tâm là cái gì? Cái cô nấu ăn đó, hai cô nấu ăn sao, trực tâm là cái gì? Quý vị biết không, trong cái thiền đường á, mấy cái người nấu ăn là mấy người giỏi, mấy người rất là giỏi. Thầy thanh hỏi nha, truy cho nó tới nơi tới chỗ. À, trực tâm là cái gì? Kim. Thẳng thắn. Không bị ảnh hưởng bởi cái sự tham lam, bị quyến rũ, không bị quyến rũ. Mình có những hành động tại vì mình nó từ cái tâm mình ra. Trực tâm, không bị phiền não. Cái gọi là cái trực tâm mà quý vị trả lời không được nữa. Cái cô Lan trực tâm là cái gì? Cái đó là cái gì? Cái đó là trực tâm nè. Đó là trực tâm. Cái đó là trực tâm. Cái hiểu không? Đó là trực tâm. Là trực tâm tại sao? Thành thật. Cái thành thật mà hơi quá lố một tí. học cái sai lầm của mình. Cái tâm nó trực nghĩa là gì? Trực tâm là không có suy nghĩ. Không có suy nghĩ. Có nhiều khi cái vị thế tùy ý trong cuộc đời của mỗi ngày của mình đó, nhiều khi mà trả lời rất là thẳng thắn, cái đó là trực tâm đó quý vị. Cái tâm nó trực như vậy rất là tốt. Đó là Phật tính quý vị, nó hiển lộ ra đó. Mình giảng mấy kinh mà nó cao siêu quá, không ai muốn nghe hết đó. Mình giảng cao siêu vừa, nhiều quá người ta buồn ngủ. Cái trực tâm là không có suy nghĩ. Chân tâm là gì? Bởi vì cái trực tâm nó khó, cái chuyện nó khó ấy. Tôi gặp cái bà tới đó, cái cô kia nói là mới điện thẩm mỹ về, mới trả 500 đồng làm tóc. Thầy thích tóc con nổ. Nó là trực tâm, dễ sợ không? Mấy cái ông tổ sư thiền ít người thích lắm. Cái thiền tâm là cũng có nó quanh nó con. Chân tâm là gì? Chú tâm. Trí huệ không có tư tưởng. Trực tâm là không có suy nghĩ nha. Không có suy nghĩ. Có gì nói đấy. Chân tâm là cái gì? Không có sợ. Không, cái này là chân tâm, không phải là trực tâm. Trực tâm là thẳng thắn. Trực tâm là thẳng dễ sợ. Thẳng như rụt ngựa vậy. Nhưng đều cái chân tâm, cái chân tâm là gì? Cái tâm này không thể bị cám dỗ được. Thiền thì khi tạo những cái tâm rất là độc ác. không có bản ngã. Cái mà thầy thất vọng nhất ấy. những cái quan niệm rất là quan trọng đại thừa này, học trò xuất gia thầy nó trốn đâu mới hết đó. Làm sao quý vị có cái chân tâm được? Phật Bồ Tát, quý vị mà có đạo đức á, là người chân thật. Cái chân thật là cái đạo đức. Cái tâm quý vị thấy nó còn có lý ở trong không? Cuối cùng hỏi quý vị, làm sao mà từ bi bây giờ? Làm sao mình từ bi? Tha thứ. Được chưa? Không phân biệt. Mình thấy cực khổ. giúp đỡ kẻ thù của mình. Rộng lượng. Yes. chịu thiệt thòi. Ông thầy già làm người ta muốn chấm dứt cái khổ người ta. Cái đầu bếp. Yes. Lập nguyện. Cái này có nghĩa là ghi chú rất là giỏi. Cái người này rất là tinh tấn. Cái Phật tính của cái vị đó nó tự động, rất là từ bi. Thành cái từ bi cái vị nó khởi từ cái Phật tính cái vị. Cái vị thấy cái vị từ bi được là tại vì có cái vị sẵn có cái Phật tính ở trong đó rồi, thành ra từ bi nó khởi lên. ông già này cũng có lý đó. Ông nói mình phải có cái sự liên hệ nữa. Thiện lục ba la mật đi vào cái bụng. Đi vào cầu tiêu mà ở. Cái đó cái người Bồ Tát mới làm gì được, thưa quý vị. Biết là vào cái chỗ khổ, mình biết là mình sẽ bị khổ sở cùng cực, dễ sợ lắm, mà vẫn đi vào như thường. Cái đó là cái từ bi đó, quý vị. Tại mình họ biết, Bồ Tát biết là nó dơ bẩn, nó tồi bại dễ sợ mà. Mà tại mình vẫn tới gần nó để mà cứu nó. Cách duy nhất mà cứu nó là phải tới gần nó. Cách duy nhất mà cứu tụi nó là phải tới gần tụi nó. Muốn tới gần, muốn cứu nó, phải tới gần nó. Tất cả Phật Bồ Tát đều làm như vậy. Hiểu không? Cho cái lần đầu tiên giảng cái vị biết á, là trong cái lịch sử của Đại Thừa, Phật giáo Đại Thừa xứ Mỹ tiếng Anh này, lần đầu tiên nó giảng cái vị cái tâm nó như vậy. Tại cái này là Pháp của người Mỹ. Ai thắc mắc gì không? Thì cái tâm quý vị đó, nó vừa trực, nó vừa chân, nó vừa bi, thì lúc đó quý vị cũng còn thấy tinh tấn là tinh tấn nữa. Phụ lúc đó quý vị tu hành mặc dù trong buồn, mặc dù sống trong cầu tiêu, vẫn thấy một cuộc đời rất là vui vẻ và được hạnh phúc. Quý vị có đừng có nghĩ rằng là mấy Bồ Tát Phật là khờ đâu, chui vào buồn là dại đâu. Những cái ngài Bồ Tát Phật mà phải làm những chuyện như vậy, họ có những cái thú, có những cái sung sướng, có những cái hỷ lạc mà cái người A La Hán không có được. Cái đó là sự thật. Đừng nghĩ Phật Bồ Tát là khờ đâu, họ khôn lắm. Phải chui vào cái buồn để mà tu lục ba la mật. Cái vị không thể nào ngồi niết bàn mà tu lục ba la mật được. Có ai có thắc mắc gì về cái tinh tấn ba la mật hay là không? Mình bàn tới cái ba la mật thứ năm, gọi là cái định ba la mật. Định có nghĩa là quý vị tu thiền. Khi mà quý vị tu tinh tấn đó, thì lúc đó quý vị rất dễ mà nhập định. Cái đây cái bên nguyên thì họ không hiểu cái chuyện này. Thành viên Đại Thừa chúng ta đã có những cái pháp giúp quý vị phát triển định lực quý vị. Vì chúng tôi biết cái phương pháp để dẫn quý vị vào cái định. Mà những cái tông phái khác họ không có thấy rõ ràng bằng cái thiền tông. Mà bên bằng cái Đại Thừa. Ngoài Đại Thừa ra không có hiểu được cái quá trình để mà tới đó. Đại Thừa mới hiểu thôi. Thành ra quý vị nghe cái người thầy, người sư mà giảng về nguyên thủy, về thiền đó, về nguyên thủy Đại Thừa đó, về Đại Thừa, thiền Đại Thừa, nó là một trời một vực. Cái Đại Thừa nó chi tiết vậy sao? Cái Đại Thừa, thiền Đại Thừa nó rộng mà nó đầy đủ hơn là nguyên thủy nhiều đó. Thành cái thiền là cái gì? Tập trung cái tâm tán loạn của quý vị. Cái bản tính cuộc đời chúng ta là rất dễ mà bị phân tâm. Khi mà quý vị thấy cái tâm mình bị không được chú tâm được thì phải nhớ thiền. Phải biết thiền thôi. Nhưng chúng ta rất là dễ mà bị tán loạn. Như là, giống như là cái lông ngỗng vậy đó. Mình để những cái sự tán loạn của óc quý vị mà không kềm chế cho nó là quý vị mất cái tự chủ của tâm của quý vị. Bởi vậy bên Phật giáo người Hoa ta nói là có cái tâm như con khỉ vậy, vậy nhảy từng cái cành tới cái cành khác. Cái tâm chúng ta nó như vậy. Tâm khỉ nó đổi, nó thay đổi lè hơn là sấm sét. Bởi vậy nhập cái định nó rất là khó, bởi cái tâm chúng ta nó bị dao động liên tục, thành rất khó mà nhập định.
Là cái người mà dân tu đó, tu dân chuyên môn đó, ta tu bằng cách là chú ý, là chú tâm, càng ngày càng chú tâm thêm. Và tinh tấn.
Thành cái vị thế hồi nãy thầy nói đó, cái vị nhập định tại nhờ tinh tấn. Thầy đang mang gì không?
Thầy nghe rất nhiều người thầy dạy thiền nguyên thủy nghe. Nguyên thầy dạy là thiền minh sa, thiền quán hơi thở, thiền mỉm cười, thiền ngồi tùm loạn sang ngầu hết đó. Mà không ai giảng được cái thầy. Thầy rất là bất mãn từ lúc nhỏ vì bắt đầu tu. Không ai trả lời thầy một câu hỏi rất là giản dị. Làm sao con nhập định? Bằng cách là cái gọi là cái chú tâm gọi là gì? Nhất tâm và tinh tấn.
Thầy tốn 20 năm mới hiểu được chuyện này mà cái gì cũng biểu môi. Thầy rất là phiền não cái chuyện này. Ta tốn 20 năm mới hiểu được cái chuyện này. Mình giảng cái gì, thứ gì nghe, cái gì khinh thường, biểu môi, gì hay đó, tưởng gì hay ho.
Bên nguyên thì nó dạy cái gì? Hả? Cái vị quán cái bất tịnh. Quý vị phải chánh niệm.
Cái chánh niệm nó không đem cái gì vào định được. Họ vẫn chưa tới đó. Họ còn xa lắm. Muốn nhập định là phải nhất tâm và phải tinh tấn. Bây giờ cái bi phải biết cũng cần đi học thiền nữa.
Cái vị thấy không? Thiền giống như mình đang thấy cái chữ cái chết nó sắp tới rồi, chết trước mắt mình thì dễ nhất tâm.
Không ai giảng thầy được cái chuyện này hết. Còn có những cái chi tiết nữa. Chuyện đó là lời Phật dạy. Là bỏ cái ngũ trần. Tránh năm cái chuyện. Và dùng năm cái phương pháp. Thấy chưa? Khi mà thầy tiết lộ cái bí mật này, cái cô giáo sư thiền của thầy biến mất ngay lập tức. Làm sao bỏ cái ngũ trần bây giờ? Quý vị không biết là những cái chi tiết này nó tuyệt vời vậy sao?
Tại vì cái bản tính chúng ta đây như vậy. Trước khi mà muốn chữa bệnh đó, ta phải biết cái bệnh đó là cái bệnh gì. Đồng ý không? Quý vị bình hoàng tại vì bị cái ngũ trần nó làm tán hoàng tâm hồn của quý vị. Ngày đêm nó tán loạn quý vị. Cái ngũ trần này nó khiến chúng ta, nó lôi cuốn chúng ta.
Và nó càng ngày nó càng mạnh lên, càng nó chồng chất lên nhau.
Từng lớp, từng lớp, từng lớp, đời đời kiếp kiếp. Cái ngũ trần này nó chồng chất lên nhau, nó vô lượng, vô biên, từ đời đời kiếp kiếp này. Bởi vì cái bản tính của người chúng ta nào đó, tâm nó rất là tán loạn.
Chẳng hạn như cái vị, có nhiều người thấy cái màu hồng một cái là người khác là màu đỏ, giống như cái trâu vậy, thì nó thích màu đỏ, nó bị màu đỏ đó.
Đời đời kiếp kiếp nó chi phối mình.
Không ai nói cái việc cái bí mật này hả? Họ cho những cái dụ như là chẳng hạn như con chó mà nó gặm xương. Phí thì giờ phải không coi ngân? Mình người mà thông minh đi ngậm xương làm cái gì? Hoặc là chim mà nó dành thịt. Nhưng mình bị đốt cháy như là cầm cái đuốc mà đi trong gió nó thổi vậy đó. Quý vị cầm cái đuốc mà đi gió nó thổi thì đương nhiên nó sẽ bị đốt rồi. Hoặc là mình lấy cái chân không của mình á, cái chân không mà mình đạp lên con rắn. Rắn độc. Hoặc là mình đi truy cầu cái mà chuyện vô duyên lãng xẹt như là tiền bạc. Tiền để mà yến kính. Rõ ràng nó phí thời giờ của mình. giống như mượn tiền, mượn tiền vài ngày. Quý vị nghe đọc cái câu tiếp này, đừng có buồn. Là những cái người mà ngu si mới là truy cầu những cái ngũ trần, và cái tử thần nó tới mà không biết, bất ngờ nó tới. Thêm nữa là nghe giờ là chán đủ rồi. Cái mà tội nhất á, là chúng ta chết vẫn còn tham cái ngũ dục, vì vậy chúng ta cực khổ cả đời luôn. Những cái ví dụ khác, như một cái người điên mà thấy cái trái cây đẹp, leo lên cây ăn được trái cây xong rồi không chịu đi xuống, mình được rồi mình không chịu xả nữa. Và cái cây cuối cùng nó bị chặt, hoặc bị gió, bị mưa nó thổi đi, nó gãy, nó búng cây, nó búng rễ, và ông rớt xuống và ông bể đầu và chết vì vậy. Sống chết một cách vô ích. Là nó liên quan tới năm cái ngũ dục. Ngũ trần là gì? Quý vị tìm cầu những cái âm thanh, đúng không? Có nhiều người á, người đó thích được khen, có nhiều người muốn được mắng, có nhiều người hoài là nghe được nhạc đời xứ, những cái hương vị ăn, ngày nay món ăn gì ngon nhất, bữa nay cái vị thích món gì nhất, giơ tay nói, món nào nó cũng ngon hết đó. Đợi tuần sau quý vị sẽ thấy 40 cái gian hàng khác nhau này. Những cái đẹp. Còn gì nữa? Những cái mà mình thích cái loại gì? Là nó mềm mại và không phải là ấm, không phải là nóng. Thầy có chế chừng này, cái này Đức Phật giảng rất là chính xác. Là nó mềm mại và nó trơn tru. Mình rất là con người đó, nó rất là thích cái đồ mềm mại và nó trơn tru. Tấm 309. Cái thai, cái đặc biệt là những cái ngũ dục này, ngũ trần này đó, nó chỉ đi qua cái óc quý vị có một giây lát thôi. Nó đi qua một tí thôi, nó có thêm một chốc lát thôi mà nó tạo biết bao nhiêu khổ sở cho quý vị. Giống như đây là những cái dù của Đức Phật dùng, giống như cái dao mà trét mật lên, liếm tại nó ngọt, liếm mà cắt cái lưỡi, cắt một cái mà không biết cái lưỡi nó bị cắt luôn. Nếu quý vị chỉ truy cầu cái ngũ dục thôi á, quý vị giống sống như thú vật vậy. Còn giờ không có gì khinh thường súc vật hết. Súc vật nó tìm cái ngũ dục. Cái người mà có trí huệ né cái ngũ dục. Ai thắc mắc gì không? Sao mà né?
Người xuất gia, những người mới dậy 4 giờ sáng vậy đó.
Mình tránh không được, nhưng nếu mình bớt cái sự chấp trước. Đồng ý không? Rõ ràng mình nói năm cái tấm vừa qua chứng minh quý vị thấy Đức Phật nói là cái ngũ trần đó, nó rất là tai hại. Tây thi, hai giờ trước thầy nói cái tây thi, đàn bà đẹp rất là tai hại. Cái đồ ăn ngon rất là tai hại. Tiên, cái vấn đề quý vị thấy không, mình phải, Đức Phật dạy quý vị phải tránh cái ngũ dục mới nhập định được. Thì vấn đề ông hỏi, ông này ông khôn lắm, hết thì giờ rồi mà cuộc đời ta ngắn ngủi.
Thầy trong mấy cái cảnh nó năm cái giác quan mình, nó báo cho mình cái đó là mình thích, mình tham nên mình sắp lên đề Đức Phật trong kinh 42 cái gì của Đức Phật bốn ngày
ngày trưa.
Dạ. Phật biểu đừng có tin cái cảm giác nó giả, nó thật đừng có tin nó, mà nó làm sắc tin đó mày quên nó đi.
Bởi vì ông này xuất gia rồi. Chỉ cái người mà phàm phu như chúng ta sao? Những người chúng tôi có nhiều cái tham dục dễ sợ lắm. Cái ông này là xếp đặt trước hết rồi. À,
mình từ bỏ cái những cái màu đẹp, mình từ bỏ những cái âm thanh hay, nhìn từ bỏ những cái mùi nó thơm, mình từ bỏ những cái hương vị nó ngon, mình từ bỏ những cái gì mà mình thích rờ. Có nghĩa là sao?
Xuất gia do đệ tử của thầy.
Biểu môi. À, sao bỏ? Thấy cái gì mình thích, cái đó là cái khuyết điểm của mình. Ví dụ, thương con mình.
Con hả? Vợ. Thân hương. Muốn bỏ gì? Hả?
Thầy quý vị, cái công cái này không nói quý vị, làm sao bỏ 5 cái? Quý vị đồng ý không? Cái này lý thuyết thôi.
Bỏ cái gì?
Mình quý vị bỏ 5 cái nó nhiều quá, không thể nó làm được. Mình bỏ con mình được, sao bỏ chồng mình được? Không, cái nó không thể nào chấp nhận được.
Ông bỏ những đồ ông rờ.
À, hương vị. Hả?
Bởi cái ông Long Thọ nó ông giỏi thiệt. Cái óc ông giỏi dễ sợ đó.
Cái này cứ lý thuyết thôi. Quý vị mà sao bỏ 5 cái được? Đâu quý vị làm cái gì? Thường thường quý vị chỉ bỏ 1 cái thôi.
Không cần bỏ 5. Chứ có thấy 5 mà nản chí. Mọi người.
Sự thật là như vậy. Cái thực tế là như vậy. Cái óc này ông giỏi dễ sợ. Để ông giỏi cái lý thuyết thôi, không hiểu cái thực hành.
Xả một thôi. Ông này ông bỏ số 5. Bỏ vợ.
Quý vị tu mà quý vị bỏ 5 cái là quý vị loạn xà ngầu lên, quý vị không thể nào tu được.
Ngồi đó mà thiền, cái tư tưởng nó tới, chặt nó, xả nó, biểu môi.
Ông này ông chia ra 5 cái. Như vậy nó khó quá đi. Quý vị thấy không? Quý vị đang ngồi thì bởi những cái hình nó hiện ra trước mắt quý vị. Cái này là màu hay là cái này là cái đồ nấm hay cái này bao nhiêu?
Còn quý vị hiểu, cái ông này là ông giỏi dễ sợ như để ông không biết làm. Thành ông nói cái lý thuyết thôi. Làm phải một thôi. Nó còn có cái phần thứ nhì nữa. Nhưng nếu ngày nay bởi như sao nó nhức đầu á.
Quý vị bắt đầu một cái thôi, rồi cái tự động quý vị thấy được cái bước thứ nhì. Thầy nói về lý thuyết, ông này rất là giỏi, ông chia ra rất là cặn kẽ, rất là chi tiết. Điều cái đó là lý thuyết thôi, đức làm đó. Quý vị mà chia chi tiết là quý vị chết. Là khó, khó mà, bởi ông này cũng chậm như vậy, chậm quá. Đồng ý không? Thầy lười, thầy cho quý vị những cái đường tắt cho nó lè. Làm 5 cái nó chậm quá. Là một thôi.
Mình đứng dậy, mình chấm dứt ngày hôm nay ở đây. Mình đứng dậy làm hồi hướng công đức để giúp họ đi vãng sanh.